Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì tổ đình Ấn Quang cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu. Trong buổi chiều nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những phẩm chất người đàn ông thông minh nên có. Nửa tháng trước, cũng tại giảng đường này, chúng tôi đã chia sẻ đề tài liên hệ đến những phẩm chất người phụ nữ thông minh nên có. Và sẽ là một sự thiếu sót nếu không đề cập đến các phẩm chất của người nam. Các điều được trích dẫn và phân tích dưới đây sẽ được dựa vào báo Thanh Niên số ra ngày 30 tháng 6 2012, trong quyền tác của tác giả Lê Hoàng, gồm có 41 câu tạo ra phẩm chất tốt và xấu. Ở đây chúng tôi trích dẫn chỉ hơn 10 câu trọng tâm, và theo đó đó, việc phân tích ứng dụng từ lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được các phẩm chất hình thành lên một người nam thông minh đó, sẽ góp phần làm cho cả một gia đình được hạnh phúc. Mái ấm gia đình theo Phật giáo phải là một sự nỗ lực chung của cả vợ lẫn chồng, bây giờ cách là nam và nữ. Và khi cùng nỗ lực chung để xây dựng đó, thì cả hai bên cùng thấy mình có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với người, trách nhiệm với làng xóm, trách nhiệm với tương quan xã hội. Thì trên tinh thần này, chúng tôi sẽ đọc từng câu một và ứng dụng nó dưới góc độ lời Phật dạy. Một, đàn ông ngốc cái gì cũng muốn biết, đàn ông thông minh chỉ biết những gì cần thiết thôi. Cái biết được đưa lên làm tiêu chí để đánh giá, và cũng là thước đo mà một người đàn ông cần có. Không có tri thức, người đàn ông với tư cách làm chồng, làm cha sẽ khó có thể làm cho vợ, con và gia đình mình được hưng hiển, giàu sang, hạnh phúc và bình an. Nhưng chọn lựa các kiến thức gì cần thiết cho việc xây dựng tổ ấm là một vấn đề lớn. Đa khi có một số người nam có khuynh hướng cái gì cũng biết, bao gồm biết những cái tào lao Tụm 3, tụm 7 lại là bạn bàn chuyện từ trong nhà đến ngoài phố, từ quốc gia ra thế giới. Chuyện gì cũng nghe, chuyện gì cũng bàn, mà chuyện gì cũng không biết chuyện sâu hết. Các cái biết đó không mang lại lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình và cho tha nhân. Đang thi những cái biết để tạo thành tính chuyên môn trong nghiệp vụ, để từ đó trở thành chuyên gia đầu ngành hay là những người có sở trường nhằm thăng tiến nghề nghiệp, thì một số người chẳng thèm quan tâm. Có những cái biết để xây dựng hạnh phúc gia đình, cá tánh vợ, nghệ thuật nuôi con cái, quản trị kinh tế gia đình, làm thế nào để cả một gia đình được hạnh phúc. Có những cái biết liên hệ đến đạo đức, tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin có kiếp sau, tin rằng tin theo Phật ấy, thì chuyển hóa được nhiều nỗi khổ niềm đau. Thì nhiều đàn ông chẳng hề bận tâm mang đến những cái biết này. Cái biết về đời sống tâm linh quân bình với đời sống vật chất trong hưởng thụ sẽ giúp cho mỗi người, bao gồm nam và nữ, dù ở vai trò xã hội gì, tư thế nào trong gia đình, rất cần thiết để góp phần tạo hạnh phúc cho mỗi người. Người đàn ông nào biết các yêu cầu căn bản như vừa nêu, chắc chắn sẽ làm cho cả gia đình được hạnh phúc. Còn biết về chuyện không đâu, nó thuộc về sở trường và trách nhiệm của những người khác, đang khi mình thì có dân trọng trách thì lại không biết đến, dẫn đến tình trạng là biết dư thừa. Biết dư thừa đó dẫn đến rất nhiều các phiền não. Đang ghi cái biết liên hệ đến trách nhiệm làm cho mình, người thân được hạnh phúc thì ít có đàn ông nào chịu đầu tư. Điều hai, đàn ông ngốc hay nhớ dai, đàn ông thông minh hay tập quên. Nhớ và quên là hai phương diện của ký ức. Nhớ quá nhiều những chuyện cãi vã, những nỗi đau va chạm, xung đột, những bất hạnh rơi ra giữa vợ với chồng, giữa bên vợ với bên chồng, giữa những gút mắt xảy ra trong họ tộc, chắc chắn sẽ làm cho đầu óc của người đàn ông với vai trò làm cha làm chồng đầy ắp những nỗi khổ và niềm đau. Đa kỳ tố chất của người đàn ông thông minh là hãy tập quên, quên phiền não, quên trở ngại, quên khổ lụy, quên chướng duyên, quên những gì mà mình đã gặp, quên những gì mà mình đã thấy, đã nghe mà không cần thiết, quên những gì mà lẽ ra mình không nên nói, quên những thứ mà mình không cần thiết phải có trong gia đình, quên tất cả mọi thứ mà việc nhớ nó sẽ dẫn lại cái tính cách phạm nạn nhân, làm cho bản thân mình mệt mỏi và các thành viên khác trong gia đình cũng mệt mỏi theo. Chị em phụ nữ thì thường nhớ dai, nhớ kỹ, nhớ chi tiết, nhớ liên hệ rây mơ rễ má. Càng nhớ nhiều chừng nào những chuyện quá khứ thì càng khổ đau chừng ấy thôi. Quên đây không phải là sự vô trách nhiệm, sự vô tư, sự bằng quan, mà là một cái nghệ thuật để chúng ta quản trị tâm lý mình, để quản trị hạnh phúc của bản thân cũng như những tha nhân. Theo lời Phật dạy đó, thì những gì thuộc về quá khứ hãy khép lại với quá khứ, đừng hâm nóng nó lại thêm một lần nào nữa. Chỉ có một số trường hợp khi sử dụng quá khứ như là những dữ liệu để minh chứng cho một đời sống đạo đức, tính nhân quả không mất, nhằm giúp cho người khác vượt qua những nỗi đau thì nên. Còn ngược lại, các tình huống khác không nên lạm dụng ký ức và nhớ về quá khứ. Vì theo Đức Phật, nhớ nỗi khổ niềm đau đã xảy ra sẽ làm cho chúng ta bị ám ảnh và rơi vào tính cách nạn nhân thêm một lần nữa. Nhớ những chuyện thành công, đẹp, hạnh phúc trong quá khứ sẽ làm ta rơi vào trạng thái tiếc nuối khôn nguôi. Mà tiếc nuối là một tâm lý tiêu cực thiêu đốt các hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên quên đi tất cả những nỗi đau quá khứ, để chúng ta nhìn hiện tại bằng nhãn quan tri thức, bằng trí tuệ, bằng chánh tri kiến, bằng như lý tác ý, để phản ánh đúng được mọi sự vật hiện tượng và không để cho quá khứ ám ảnh mình. Nhờ đó ta sống thư thái, nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình an. Người nào biết quên những thứ không cần thiết á, thì những cái đang cần nhớ hiện tại đó sẽ được diễn ra theo cách chánh niệm. Mọi diễn tiến về tâm lý, thái độ, nhận thức, lối sống, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thậm chí thức và ngủ, ta đều làm chủ được. Nhờ đó không có những ứng xử sai lầm, không có các lời nói thương tổn, không có các lối sống tiêu cực, không gây bất kỳ một phương ngại nào đối với quan hệ gia đình và xã hội. Điều 3, đàn ông ngốc ăn nhiều, đàn ông thông minh ăn ít. Đàn ông cực kỳ thông minh khi ăn chẳng cần biết mình ăn cái gì. Áp dụng cái biết vào việc ăn như là một phẩm chất tốt, ta thấy lời Phật dạy đã đi trước vấn đề này đến 2600 năm. Người đàn ông thiếu kiến thức về y khoa và sức khỏe đó, sẽ có thể ngộ nhận rằng ăn càng nhiều càng khỏe, mà càng khỏe đó thì càng sống thọ. Đó là một sai lầm. Cơ thể của mỗi con người đó chỉ có thể hấp thu được một lượng calorie cần thiết trong một ngày qua hai hoặc ba cử ăn. Việc ăn nhiều tức là ăn quá cái mức nhu cầu cần thiết của cơ thể, chẳng những không tốt cho sức khỏe mà còn dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh: gan, bao tử và thận phải làm một cách mệt mỏi để tiêu hóa và hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể của người ăn nhiều. Các năng lượng calorie dư thừa sẽ được tống khứ ra ngoài cơ thể bằng mồ hôi, bằng đường tiểu và đường phân. Số lượng các tố chất còn dư thừa quá nhiều trong cơ thể có thể được hấp thu và làm cho các cơ quan lục phủ ngũ tạng làm việc một cách ì ạch. Lâu ngày, dày tháng, thói quen ăn uống tiêu thụ dư thừa này đó dẫn đến bệnh, vừa tốn tiền, vừa rước bệnh về bản thân, là một ứng xử thiếu thông minh. Cho nên ăn phải biết rõ nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì, đừng để cho cái thói quen hưởng thụ khẩu vị chi phối ảnh hưởng sự ăn. Người thông minh thì ăn ít đây không phải là ăn thiếu chất, mà là ăn những cái cần ăn, và có kiến thức về dinh dưỡng và thực phẩm cho từng bữa ăn, rồi ba bữa ăn trong một ngày. Chắc chắn là toàn bộ các năng lượng cần thiết được nạp vào trong cơ thể đó sẽ được hấp thu, không tạo ra sự dư thừa, không dẫn đến sự nhiễm đắm, và cũng không bị hao phí tiền của trong chủ nghĩa hưởng thụ. Một số đàn ông đại gia có thói quen thích ăn nhà hàng 3 sao, 5 sao. Và theo thế giới này hình như chỉ có một nhà hàng duy nhất là ở Dubai, đó là 7 sao. Mỗi một lần ăn ở những nhà hàng sang trọng như thế có thể tốn đến vài ngàn đô là chuyện thường. Chưa tính tiền mua vé máy bay cũng phải cả ngàn đô để đến những nơi đó. Và cái ăn sang trọng, ăn dư thừa mà những đàn ông quý phái cần ăn là gì? Các loại thủy hải sản tươi sống. Chỉ vào cái hồ kiến nó đang bơi, và đầu bếp sẽ bắt lên, lệ thuộc theo yêu cầu của thực khách, họ sẽ làm trong vòng dài 30 giây hoặc là dài 3 phút. Phần lớn các loại thủy sản đó chưa kịp chết, miệng còn ngáp là đem ra phục vụ rồi. Và ăn như vậy đó, nhiều người quý phái có cảm giác rằng mình đang ăn ngon, nhưng không biết rằng mình đang ăn một cách bất nhẫn, ăn một cách đau thương, ăn một cách gieo nghiệp, và ăn kèm theo sự bất hạnh cho mình và cho lời Phật mà mình cảm thấy là ngon ngọt đó. Như vậy, tốn tiền để mời gọi nghiệp xấu vào trong số phận là điều nên tránh. Còn đàn ông cực kỳ thông minh thì ăn không cần biết đến khẩu vị của nó. Sống với loại đàn ông này, các bà vợ hạnh phúc lắm. Nhiều đàn ông khó tính, vợ nấu cái gì cũng chê, nấu dở chơi đã đành mà nấu ngon cũng chê luôn. Bởi vì ông quen ăn sang trọng các nhà hàng rồi, cho nên không có khẩu vị nào được chế biến ở nhà mà có thể hài lòng, thỏa mãn cái thói quen hưởng thụ đó. Cho nên là thực khách thôn quan và thông minh thì cần ăn mà không phải bận đến khẩu vị. Đây là phương pháp ăn mà Đức Phật dạy cho các thầy tu, các sư cô và các Phật tử thọ bát quan trai trong những ngày rằm, mùng 1, ngày sinh nhật và thành đạo của các vị Phật, Bồ Tát, các ngày lễ hội văn hóa Phật giáo. Cách ăn như vậy đó sẽ làm cho cơ thể hấp thu trọn vẹn các tố chất được chứa đựng trong thực phẩm, và ăn cái món bình dân cũng cảm thấy ngon. Khi cảm giác thấy ngon xuất hiện đó, thì dịch vị sẽ tiết ra một cái lượng cần thiết và hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa. Khi việc nhai đã được hoàn tất, thực phẩm đã được đưa vào bao tử, thì quá trình tiêu hóa và trao đổi chất đó sẽ diễn ra một cách nhanh chóng. Nhờ đó cơ thể hấp thu được các calorie cần thiết. Như vậy, việc ăn mà không bằng bận tâm đến khẩu vị sẽ làm cho chúng ta ăn ngon hơn, và người nấu, người phục vụ sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Rồi các ông chồng, các cậu con trai cứ tập ăn giống thầy tu đi. Mà thầy tu á thì Đức Phật dạy nói mình đóng vai trò là người cho gì ăn đó, không được quyền chê khen ngon. Và khi quan sát động tác ăn á của những người sinh thì ta sẽ thấy họ ăn một cách rất ngon lành, dầu đó là thực phẩm thừa, canh nguội, vẫn tạo ra cảm giác rất là ngon. Và cái ăn ngon đó mà không cần phải bận tâm đến khẩu vị đó sẽ làm cho lượng calorie được hấp thu ở một mức độ tối đa. Cho nên ăn ít hơn cái mức nhu cầu của cơ thể sẽ làm cho người đó không phải bị vướng kẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ. Và ăn nhiều đó, như là ăn đồ mặn, kích thích tính dục, kích thích bản năng chắc chắn phát sinh. Cho nên ai nặng về ngoại tình như một thói quen, như một bản năng, thì thay thế các chế độ thực phẩm mặn bằng chế độ thực phẩm chay, ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều. Vì thực phẩm mặn sẽ tạo ra phản ứng hóc môn, và trong đó nó có tố chất testosterone, được kích thích về hưởng thụ tính dục cao. Thì ăn chay nó có được cái lợi thế là làm cho chúng ta biết hài lòng, biết đủ và không có nhu cầu thỏa mãn tính dục ngoài vợ hoặc chồng. Điều 4, đàn ông ngốc treo bằng cấp trên tường, đàn ông thông minh để bằng cấp dưới gầm giường. Thì cái việc học không phải để khoe mẽ mình có văn bằng này, bằng cấp nọ, kiến thức kia. Việc khoe mẽ đó chỉ mời gọi sự đố kỵ, ganh ghét của những người thiếu hạnh tùy hỷ công đức. Đàn ông thì có cái tánh tranh đấu, hơn thua, thậm chí là loại trừ không thương tiếc để giữ được cái vị thế độc tôn, độc tôn và độc đoán của mình. Và đàn ông thường được sánh ví qua câu nói gà ghét nhau tiếng gáy. Cho nên là có kiến thức, có những hiểu biết chuẩn mà biết ẩn giấu chúng, sử dụng chúng một cách khôn ngoan, không cống cao, không ngã mạn, không hơn thua, không tranh chấp, không kẹt vào đối thủ bạn thù, thì người đàn ông thông minh sẽ làm được rất nhiều việc cần làm. Ta thử hình dung câu nói như đỉnh non cao tự giấu mình, trong rừng hoa lá ghét hư vinh. Nếu đó là cái tố chất ứng xử mà người đàn ông sở hữu được thì chắc rằng là cái tài của mình phục vụ cho quốc gia ở mức độ rộng, cộng đồng ở mức độ vừa, gia đình và bản thân ở mức độ hẹp và nhỏ, người đàn ông sẽ có thể tránh được các rắc rối do ganh nặng, do hơn thua, do ghét bỏ và do bị ganh tị mà ra. Đàn bà thì ghét nhau vì sắc đẹp, đàn ông thì hơn thua nhau về cái tài và kiến thức. Cho nên người đàn ông thông minh có tài nhưng mà chẳng kỵ vào tài, và biết rằng là cái tài với chữ tài là một phần, trong khi đó cái tài cộng với đức và lòng khiêm tốn sẽ giúp cho người đàn ông đó thăng tiến một cách đều đặn, nhưng không gặp phải các đối thủ có tâm ác độc, ganh tị và muốn triệt tiêu mình. Cho nên phải hết sức khôn khéo, đừng có khoe tài giống như khoe mẽ, thì người đàn ông sẽ có thể tự đứng vững. Là cứ quan sát ở trong rừng cây, cây nào thẳng, to, khỏe, tốt, có giá trị nhiều sẽ bị đốn trước. Bây giờ mình có tài nhưng mà mình không có khoe cái đó ra, thì cái tài đó sẽ tránh được những cái dòm ngó ganh tị. Do vậy nó mới có con đường dài và bền vững trong việc sử dụng khôn ngoan tài đức đó để phục vụ cho gia đình và xã hội. Mà muốn như thế thì những người đàn ông thông minh á phải tránh những cái câu nói tức khí, chọc tức hay là khích tướng. Ta phải điềm tĩnh, bản lĩnh, chịu đựng, mềm mỏng và lấy lòng từ bi làm lượng hải hà, lấy cái tâm kiên nhẫn làm sức chịu đựng, lấy mục tiêu hướng đến làm thước đo, cho nên không dạy gì mà bị người ta thách đố rồi chạy theo cái việc hơn thua cho nên hỏng hết các việc lớn. 5. Thấy một cô gái đẹp đi ngang qua, đàn ông ngốc nhìn và khen đẹp, đàn ông thông minh cũng nhìn nhưng không nói gì. Nếu vợ hỏi thì trả lời rằng cô ấy xấu. Thì đó là cái tâm lý ứng xử mà những người chồng cần phải học hỏi. Về tính bản năng trong giới tính, đàn ông nào cũng thích ngắm nhìn phụ nữ đẹp. Nó như là một sự thôi thúc, khi con mắt tiếp xúc với các hình thái đẹp, ưng ý, hài lòng bởi các biểu hiện dễ thương, dịu dàng, trang nhã, lịch sự, sang trọng, quý phái, thì đàn ông thường cắm mắt dõi theo, thậm chí sau cái ghế ngồi ở trên xe Honda là vợ của mình. Nhiều đàn ông ngốc vẫn không ngừng cái việc dõi theo người phụ nữ đẹp đó, mặc dù cô ấy đã có thể có chồng rồi, thậm chí cũng đang sánh vai kề bước với một người chồng bên cạnh hay là một tình nhân bên cạnh. Người đàn ông vẫn nhìn. Khi nói nhiều đàn ông ngốc sẽ trả lời rằng là có mắt không nhìn, chẳng lẽ bà muốn tôi đuôi. Thực ra có ông chồng nào, tôi xin lỗi, có bà vợ nào muốn chồng mình đuôi đâu. Nhưng mà nhìn những cái cần nhìn, thấy những cái cần thấy, duy trì tánh thấy, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống thì an toàn, và không có tạo ra rắc rối. Ở đây người đàn ông thông minh á, nhìn như là một phản ứng, nhưng không thể hiện sự phản ứng qua lời nói khen người được quan sát là đẹp, xinh, duyên dáng. Bởi vì phụ nữ nào cũng muốn trong tầm mắt của chồng mình là số một thôi. Mà mình là cứ khen như thế là gợi lên nỗi đau thầm kín của em phụ nữ, gợi lên sự ganh tị và ghen tị không cần thiết, gợi lên những cái mối hoài nghi, gợi lên cái nỗi lo và bất an ở chị em phụ nữ, vì nghĩ rằng bây giờ mình đang đối diện với cái già, cái xấu, và do đó chồng mình có thể quan tâm đến người khác, mà thay vì người được quan tâm đó phải là mình và chỉ là mình duy nhất mà thôi. Thế phải hiểu được tâm lý giới tính để các ứng xử dầu là rất vô tình cũng không gây phương hại hay thương tổn đến hạnh phúc của người bình thường. Đó là sự khôn ngoan. Còn khi được hỏi thì đây đề nghị khéo léo, đó là không khen các cô gái khác là đẹp mà chỉ nói là xấu thôi, mặc dù lời nói này không đúng sự thật, nhưng mà nó dẫn đến sự an toàn và hạnh phúc hơn. Còn Đức Phật thì dạy sâu sắc hơn nhiều. Khi nhìn thấy một người khác giới phái, đang khi mình đã có vợ hoặc có chồng rồi, hoặc người kia đã có vợ hay có chồng rồi, thì cái công việc của người quan sát là không quan trọng đến tướng chung và không bị vướng kẹt vào tướng riêng của người đó. Tướng chung của mỗi một con người bao gồm cái tướng gắn liền với giới tính, ví dụ nam thì cơ bắp, cao ráo, khỏe mạnh, điển trai; nữ thì dịu dàng, tha thước, dễ nhìn, dễ thương. Còn cái tướng riêng đó là những cá tánh, những cái biểu hiện riêng tư, những cái mà người này có, người khác không có. Và thuộc cái tiếng riêng đó, nó dẫn đến sự thu hút giới tính khá cao. Ví dụ như cặp mắt trong xanh, long lanh, chân mày thật là đậm, lông mi thật là cong vuốt, lỗ mũi thật là cao, tóc thì đen nhánh đối với châu Á, hoặc là màu ấn tượng đối với châu Âu, da thì phải sáng láng, gương mặt thì giống như trái xoan, dáng đi đó điệu bộ nữ tính. Thường là những tướng riêng mà những người đàn ông bị vướng kẹt vào. Bây giờ người ta thường nói là phụ nữ chân dài, và cụ thể hơn ta phải nói là gái chân dài. Do nó phụ nữ thì phụ nữ có thể được hiểu là già rồi, có chồng rồi, sẽ là những đối tượng thu hút về phương diện giới tính đối với các đấng mày sông. Cho nên thực tập theo lời Phật dạy, không để ý đến tướng chung, tướng riêng. Và lúc thấy người khác giới phái, chỉ đơn thuần là sự thấy, chứ lúc đó chúng ta không quan tâm người đó là người nữ hay là người nam, chỉ đơn thuần là sự thấy thôi, để ta không kéo theo các phản ứng nhiễm đấm nào về giới tính. đối với người khác giới phái. Ở đây là riêng phụ nữ dễ thương, dễ nhìn đối với các đàn ông đã có vợ. Điều 6, đàn ông ngốc đến nhanh, đàn ông thông minh về nhà nhanh. Đây là nói về cái thái độ và lối sống thông qua ứng xử đến và dạ về. Đến đây được hiểu là đi đó. Đối với những quán nhậu, quán bia, quán hớt tóc và đi ôm, rồi quán massage ôm và những cái gì mà liên hệ đến dịch vụ ôm, thì một số đàn ông được gọi là ngốc đó, đến rất nhanh, đi tới đâu là ngó mắt để ý để tứ quan tâm đến cái đó đầu tiên. Còn những chàng đàn ông ngốc thích cờ bạc, thích cá độ thì đi chỗ đâu cũng nghĩ đến sòng bạc, sòng bài và các dịch vụ cá cược. Mắt của họ, tâm của họ, quan hoài của họ bị dán dính vào chúng. Cho nên dù đến một thành phố xa lạ hoàn toàn, trong vòng vài ba phút, các chàng đàn ông ngốc nắm rõ hết đường đi, nước bước, địa điểm của những khu ăn chơi, và họ đến đó rất nhanh, thậm chí là nhanh hơn rất nhiều lần so với những người khác. Kết quả là đến thì cảm thấy vui, háo hức, nhưng mà khi ra khỏi chỗ đó thì mặt mày buồn so vì sạch túi, thậm chí là thiếu nợ. Các sòng bạc dọc theo biên giới Campuchia là một điểm đến nhanh của đàn ông, và ngày nay nó cũng thu hút các chị em quý phái có nhiều tiền mà chẳng biết làm gì. Phần lớn họ đã bị vướng kẹt vào lòng tham và sự si mê tột độ. Tham cho nên nghĩ rằng mình may mắn và mình là thành phần may mắn duy nhất. Si mê vì càng chơi càng thua và càng nghĩ rằng tôi sẽ gỡ và tôi có thể trở thành một người giàu. Lối suy nghĩ đó làm cho họ trắng tay nhanh hơn, nợ nần nhiều hơn và phải lấy mạng sống tài sản của mình để vay nợ. Kết quả là dẫn đến sự liên lụy khổ đau ở những người thân. Những địa điểm ăn chơi có một sức hút rất mạnh, dẫn người ta đến rất nhanh, và rồi đó đẩy người ta xuống vực sâu, và cái khổ đau bế tắc cũng rất là nhanh. Đàn ông thông minh á, thì chờ hết việc của công sở về nhà ngay lập tức, trên đường về không gắn quán bia, quán nhậu, quán ôm, cái gì mà liên hệ đến dịch vụ ôm là tránh xa. Đây là mô hình của phần lớn những người đàn ông có trách nhiệm ở Ấn Độ, nó trở thành như là một cái thói quen ứng xử văn hóa trong quan hệ vợ chồng. Chồng tan sở đến thẳng đến chợ, vào đó trong vòng 5-10 phút mua các món hàng cần thiết cho một ngày ăn cho cả gia đình hôm sau. Và khi về đến nhà, họ không đi ra đầu đường ngã sớm tụ năm tụ bảy tán dốc bình luận ăn chơi hưởng thụ, hoặc không hề ghé các quán nhậu, vì các dịch vụ đó không có ở Ấn Độ, nếu có ở một số nơi dành cho du lịch nước ngoài thôi. Cho nên đàn ông Ấn Độ có gia đình ít dê, ít hư, ít hưởng thụ, ít ăn chơi, ít làm cho vợ con bị khổ đau, và họ về đến nhà thật nhanh, như là cái tiêu chí để đánh giá một người chồng, một người cha lý tưởng và có trách nhiệm. Nếu đàn ông Việt Nam mà học được thói quen ứng xử này thì có lẽ là các tổ ấm ở Việt Nam này trở nên bền vững và hạnh phúc lắm, đàn bà đỡ khổ. 7. Đàn ông ngốc thích lái xe hơi xịn, đàn ông thông minh thích thuê tài xế giỏi. Đây là hai cái lối sống hoàn toàn khác nhau. Hầu như đàn ông sang trọng nào cũng thích mình khoe sự giàu sang bằng xe hơi đắt tiền. Những du khách ngoại quốc bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Anh, đến từ những nước giàu nói chung, rất ngạc nhiên khi thấy ở trên đường phố tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, các loại xe 2-3 triệu đô trở lên, đến mấy chục chiếc. Đang khi ở các thành phố lớn trên thế giới, chẳng có mấy ai xài các loại xe sang trọng đó. Phần lớn người ta xài các loại xe 5-7 ngàn đô, mặc dầu ở nhà họ sở hữu 1-2 triệu đô. Và các bất động sản mà họ có giá trị đến vài ba chục triệu đô là thường. Nhưng mà ta sống rất bình dân, ra ngoài đường á, ta không có khoe mẽ, ăn mặc cũng bình dân giản dị thôi, để tránh sự dòm ngó của người khác. Tại nhà đó thì không để tiền, vàng dòng, ngọc ngà, châu báu, tài sản quý, mà chỉ hội tụ những tài sản cần thiết, những vật dụng cần thiết, những tiện nghi tối thiểu để phục vụ cho đời sống được hạnh phúc và bình an thôi. Hai lối sống này khác nhau hoàn toàn. Mark Zuckerberg, người sáng lập và quản trị trang Facebook, sở hữu mười mấy tỷ đô la, ăn mặc rất giản dị, ly ti ở đâu tiêu xài rất bình dân. Lễ cưới của anh á thì làm rất là đơn giản, chỉ khoảng 100 người bạn thân được mời, không đình đám, không tốn kém, không khoe mẽ, không truyền thông, không báo chí, và đưa lên cái trang của mình á một vài hình ảnh để chính thức công bố mình đã lập gia đình với người bạn thân gốc Trung Quốc mà tình thân thiết đó đã được trải dài 10 năm, như là một thước đo của tình yêu đích thực. Còn đàn ông sang trọng ở Việt Nam thì thích khoe mẽ, thậm chí gần phá sản rồi vẫn chạy những chiếc xe rất xịn để đánh lừa người khác rằng là công việc làm ăn của mình vẫn đang còn lên hương, có nhiều hứa hẹn. Thì đó là phong cách không trung thực, nó có ít nhiều cái tố chất của sự lừa đảo. Đa cộng đồng không thông minh á thì tận dụng mình không có lái, vì làm sao mình có thể giỏi bằng các tài xế được huấn luyện, có kinh nghiệm, có sức khỏe và hạnh phúc với cái nghề đó. Cho nên họ tận dụng thời gian ngồi trên xe để nghỉ ngơi, và khi đến địa điểm cần làm việc, cần giao tế, cần giao dịch á, thì họ sẽ làm việc tốt hơn là những đàn ông gọi là thích khoe mẽ và lại thích chứng tỏ rằng mình là một tài xế giỏi. Đây là cái nghệ thuật sống đơn giản, quản trị thời gian một cách có hiệu quả, do vậy đảm bảo được sức khỏe đi trên một con đường dài và xa. Warren Buffett, một tỷ phú tuổi ngoài 80, trong 10 năm qua đứng trung bình là thứ nhì và thứ ba là người giàu nhất trên toàn cầu. Ông đã giữ được phong độ đó suốt 10 năm. Và hiện tại năm 2012 thì ông là người giàu thứ ba trên thế giới. Còn nói về các tỷ phú giàu mà có lòng từ thiện, tâm tử tế, tính nhân ái và lòng từ bi thì Warren Buffett và Bill Gates là hai người đang dẫn đầu. Cả hai ông này đó tình nguyện chia hơn phân nửa tài sản của mấy chục tỷ đô cho các chương trình từ thiện tại Mỹ và trên thế giới, và kêu gọi các tỷ phú, triệu phú cũng cùng có quan điểm đó, thành lập ra các quỹ từ thiện để làm các việc từ thiện nhân ích cho cuộc đời. Họ sống rất là giản dị. Đó là những người thông minh, tức là biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan thay vì đặt nặng vào chủ nghĩa hưởng thụ và khoe mẽ. 8. Đàn ông ngốc thích uống rượu sang trọng và đắt tiền. Đàn ông thông minh thích uống trà hoặc ăn kem. Rượu cao nồng độ rượu đắt tiền, rượu để nhiều năm, rượu được các cái xưởng hãng sản xuất rượu nổi tiếng, thường là cái mối quan tâm của giới chính trị, giới thương gia và giàu có. Bằng cái việc thưởng thức các loại rượu sang và đắt tiền, họ muốn chứng minh đẳng cấp của mình trong xã hội. Không có rượu nào mà không chứa trong nó các độc tố hại gan, thận, tim mạch và sức khỏe nói chung. Người uống rượu thường xuyên mỗi ngày được hiểu đồng nghĩa đang mời gọi sự rắc rối cho cơ thể, làm giảm thiểu tuổi thọ trung bình 5 cho đến 15 năm là chuyện thường. Đến lúc nào đó trên thế giới này đó, các quốc gia sẽ phải ghi rất rõ trên các chai rượu, giống như là ghi trên thuốc lá: uống rượu có hại cho sức khỏe, người thông minh không dại dột uống rượu. Đến lúc nào đó chúng tôi tin rằng là nó sẽ có những quy định đó. Mặc dù thuế đánh từ rượu, bia, thuốc lá và các độc tố liên hệ đến chúng cao rất nhiều lần so với các loại hình doanh nghiệp còn lại mà các quốc gia có thể lấy đó để phục vụ cho việc vận hành quốc gia một cách bình ổn. Các quốc gia nghèo không đến nỗi là không có tiền để vận hành quốc gia, mà phải tạo ra các loại dịch vụ này để vận hành. Các tổn hại về đời sống gia đình và xã hội mà các quốc gia phải hứng lấy nhiều, rất nhiều lần so với cái lợi tức đánh thuế từ nó. Đàn ông thông minh thì tìm các lý do thỏa đáng để không phải uống rượu đang khi ký hợp đồng, không phải uống rượu đang lúc mình quá vui, không phải uống rượu đang khi mình quá buồn, không phải uống rượu đang khi mình có các mối quan hệ hôn quan tang chế. Lúc đó ta cần phải tỉnh táo hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn để tránh các sai lầm trong ứng xử, trong giao tế, trong quyết định. Và điều đó nó ảnh hưởng đến tương lai, cũng như là hạnh phúc hiện tại của bản thân và cả gia đình. Nhiều người đàn ông ngụy biện cho rằng làm nam thời nay mà không biết bia, biết rượu thì không thể ký hợp đồng, không thể giao tế, không thể mậu dịch. Đó là điều tưởng tượng nên không có thật. Mỗi người có cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Ngày nay thì phương Tây đang có khuynh hướng chế tạo bia không độ, tức là không có nồng độ rượu bên trong, uống vào không có hại cho sức khỏe, nhưng cái mùi và vị của nó y hệt như là các loại bia và rượu đắt tiền. Cho nên nếu mà để tránh cái tình trạng mình không hòa đồng với người khác thì đến những cái loại quán rượu bia sang trọng nó đều có bia không độ, thì để người khác uống cái loại có độ còn mình uống loại không độ. Cho nên quan hệ xã hội và giao tế thì vẫn được giữ, nhưng chúng ta không mang theo cái sự sai xỉn về nhà mà làm cho vợ phải trở thành ô xin chăm sóc sức khỏe, và con á phải chán nản khi đối diện trước một người cha gần như là quắc thước, không còn biết đường đi lối về, lấy đâu sự sáng suốt và sức khỏe để chăm sóc cho những người thân thương. Ngày nay đó, tại Việt Nam đó, quán rượu quá nhiều, có thể nhiều hơn nhiều quốc gia trên thế giới, và có thói quen nhậu rượu cũng quá nhiều, nó ảnh hưởng từ thành thị cho đến nông thôn. Hầu như là 90+% người nam tại Việt Nam là thích uống rượu rồi. 8 giờ công sở, 8 giờ ở gia đình, không còn thời gian để chăm sóc người thân nữa vì đã xỉn rồi lấy đâu. 8 giờ ngủ quắc thước, sáng hôm sau sự say xỉn vẫn còn ảnh hưởng, làm sao có đủ sức khỏe và sáng suốt để làm việc có hiệu quả. Và chính quyền Việt Nam là không có những cái khung hình phạt, những cái quy định cần thiết để ngăn chặn cái tệ nạn uống rượu tại Việt Nam. vốn làm cho các tổ ấm tại Việt Nam bị phá vỡ, các cái luân lý truyền thống văn hóa tốt á bị xúc phạm rất nhiều. Chính đàn ông ngốc sợ cô đơn nên thích tụ ba tụ bảy, đàn ông thông minh sợ chỗ đông người cho nên thường thích về nhà. Đây là hai thói quen và lối sống rất là khác biệt nha. Những người đàn ông thiếu chiều sâu đó thì tìm niềm vui hoài tổ ấm, và những niềm vui đó, những cái nơi tụ tập la cà đó thường mang theo các rắc rối. Đàn ông thì thích khích tướng, mà khi bị khích rồi đó thì thích vào các quán bar nhảy đầm, uống rượu, rồi thiếu kiểm soát chút xíu là có thể sử dụng thuốc lắc, đập đá, rồi muốn chứng tỏ mình là sang trọng, thể hiện tính ga lăng, bo tiền cho những người chiêu đãi, thậm chí là vài triệu, vài chục triệu, về nhà trắng tay, sạch túi với vợ, các con. Đó là một ứng xử rất tàn nhẫn và bất công. Còn là ông thông minh á, thì không muốn rắc rối rước về bản thân và gia đình mình, cho nên biết dừng, biết từ chối, biết nói không với các thói quen sống tiêu cực mà những người đàn ông hưởng thụ khác có thể bị vướng dính và lúc lúc sau. Họ không màng đến những lời thị phi của những người trong cùng nhóm, trong đẳng cấp mà xã hội có thể có rất nhiều người. Nếu phải chọn các loại thức uống thì họ thích uống trà để tinh thần minh mẫn hơn. Những cái thứ kích thích của trà đã làm cho tâm hồn của họ nó sáng suốt hơn, và đưa trà vào trong cơ thể, nhất là trà nguyên chất, không có pha hóa học hóa chất, sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn, tim tốt, và các hoạt động của lục phủ của bạn cũng tốt. Thay thế thói quen uống rượu, bia bằng uống trà là biết phục vụ sức khỏe cho cơ thể, biết tiết kiệm tiền để khỏi phải tốn kém vào việc điều trị các bệnh do uống rượu và các độc tố bàn ra. Ở mức độ lựa chọn khác, đàn ông thông minh nên chọn ăn kem, nó vừa ngon miệng, vừa không bị sai xỉn, vừa không bị phạm những sai lầm. Nhưng mà cũng không nên ăn quá nhiều vì dẫn đến các cái loại bệnh tiểu đường, béo phì. Nhà hàng buffet sang trọng nào cũng đều có ít nhiều từ 10 cho đến 20-30 món kem đa dạng, đa khẩu vị để thu hút. Đàn ông, đàn bà gì cũng thích kem cả. Đàn bà thích kem đã đành, mà đàn ông cũng không kém phần. Lỡ mà có đam mê các loại kem thì cũng không mắc mát vào đâu, vì tiền buffet đã bao gồm hết rồi. Chỉ tốn 15 đô ở phương Tây là có thể có một bữa ăn cơm buffet sang trọng. Và trong các cái quán ăn phương Tây là không có rượu bia, chỉ có nước các nước giải khát thuần tí thôi. Còn đến các quán bar thì sau khi uống rượu là không được điều khiển các loại phương tiện giao thông, vì có thể gây tai nạn, hại mình, hại người. Thì ai bị phạt á, khi bị phát hiện thì tiền phạt cũng rất là cao. Không uống rượu, bia và các độc tố thì không phải sợ những thứ này, là tiết kiệm được tiền và rước cái sự bình an về. Do đó không sợ cô đơn, chỉ trở về nhà tìm niềm vui với vợ, với con. Đó là tính cam kết, tinh thần trách nhiệm, sự yêu thương chân thật, rất là cần thiết. Điều 10, đàn ông ngốc thích gọi vợ là bà xã hoặc là bà. Đàn ông thông minh thích gọi vợ bằng em. Đây là yếu tố tâm lý. Nhiều ông đàn ông mới có tuổi 30 hoài thôi kêu vợ mình bằng bà, như thể bà ấy già 60-70. Đàn bà đó thì thích trẻ trung, đẹp và rất ám ảnh bởi những cái già, vì sợ chồng sẽ quên dần mình mà tìm kiếm các bóng hồng khác. Mình á, ở tuổi 70-80 vẫn tiếp tục gọi vợ bằng em. Nó vừa có cái lời thương yêu, chiều mến, thể hiện cái sự tôn trọng. Và cái mối quan hệ đó đó nó làm cho người vợ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và chung thủy để lo mái ấm gia đình cho đến trọn đời. Do đó đàn ông nào ăn nói cọc cằn, thô lỗ, chì chiết, quát tháo, chửi bế, thậm chí là hành hạ vợ của mình bằng vũ khí miệng lưỡi, tức là bạo lực bằng lời nói, sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc cho vợ con. Chị em phụ nữ thì nặng về cảm xúc, do đó những cái lời chua cay, quyền rủa, ác độc, nặng nề sẽ làm cho chị em rơi vào trạng thái tuyệt vọng cực đỉnh. Sống chung với những người chồng như vậy thì giàu cho có tiền rừng biển bạc, người vợ đó vai trò và là người mẹ trong gia đình đó không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Nên các ông chồng mà học nói lời từ ái theo tinh thần Phật dạy góp phần duy trì hạnh phúc gia đình lớn lắm. Khi vợ chăm sóc cho mình cái gì đó, ngỏ lời cảm ơn và khen vợ mình vài câu, đảm bảo không có gì hạnh phúc cho bằng. Cái đó không tốn tiền mua, chỉ cần để ý và tập làm quen. Tuy nhiên là nói không nên thể hiện bằng những lời sáo rỗng, ngoại giao, mà phải phát xuất từ trái tim. Người nữ thích khen, và lời khen á làm cho họ được hạnh phúc. Chồng mà khen vợ thì có xấu hổ gì đâu, có mất mát gì đâu, chỉ từ được cho đến lời thôi. Cho nên lời từ ái là nghệ thuật mang lại hạnh phúc và bình an cho mình và cho người. Lời lịch sự, lời hòa hợp, lời tôn trọng, tránh những lời văn tục chì chiết sẽ làm cho vợ quý trọng chồng. Tránh hai thế cực: chồng nói quá nhiều làm cho vợ bị thần kinh, chồng nói quá ít làm cho vợ nghĩ rằng là ông chồng của mình khô queo, cọc lóc, thiếu chất lãng mạn, và do đó khó có thể giữ và duy trì được hạnh phúc lâu dài. Cho nên người chồng nào mà học được bốn đức tính của miệng, đó là nói đúng sự thật, nói một cách có lịch sự và trân trọng, nói hòa hợp và tự ái, nói những lời có ích, có nghĩa, có giá trị cho cả gia đình, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc đó sẽ được bền lâu. Điều 11: về nhà vợ, đàn ông ngốc tỏ ra sắc sảo, đàn ông thông minh tỏ ra hiền lành. Càng tỏ ra sự sắc sảo nhiều chừng nào đó, ba chồng sẽ ganh tị, sẽ đặt vấn đề, sẽ ngại ngùng, vì thấy chàng rể của mình tinh khôn quá, lanh quá, mà kẻ tinh khôn và lanh có thể làm những việc đau lòng, để dẫn đến tình trạng ngại ngùng và sợ ở trong tâm của các thành viên bên gia đình vợ. Còn người đàn ông thông minh á, thì phải biết khiêm nhường, hạ nước nhỏ, tôn trọng cha vợ, mẹ vợ và những người quan hệ bên vợ. Thì đối diện, tiếp xúc, sinh hoạt chung và ở chung, thì cái lời và thái độ ứng xử khiêm nhã, khiêm nhường đó, đó sẽ làm cho vợ nở mặt nở mày và không gây bất cứ một cái quan hệ căng thẳng nào làm cho vợ khó xử. Đang khi ở tại ngôi nhà và tổ ấm của mình á, thì người đàn ông á tỏ vẻ ra hiền lành, có trách nhiệm. Khi có mặt ở bên nhà vợ, gia đình vợ cũng tỏ vẻ hiền lành để đón nhận được sự quý trọng, thương yêu và thân thiện của các thành viên bên vợ. Do đó lúc nào đóng vai là người chồng, lúc nào đóng vai là chàng rể, lúc nào đóng vai là một nhà quản lý ở công ty, khi nào đóng vai là một thành viên trong gia đình, vân vân. Người chồng thông minh cần phải thấy rõ. Chứ mình làm lãnh đạo một quốc gia, quan tước lớn, lãnh đạo một công ty có ngàn công nhân, mà về nhà xem cha chồng, xem cha vợ, mẹ vợ, anh chị em bên vợ cũng giống như là những người được mình quản lý, thì làm sao mà duy trì được hạnh phúc? Cho nên cái giàu sang, cái phú quý, cái vị thế xã hội chưa chắc đảm bảo đã mang lại hạnh phúc. Nhưng lối ứng xử, biết mình biết ta, và đặc biệt là thực tập thái độ vô ngã theo đạo Phật dạy, tức là khiêm tốn, nhún nhường, sẽ đắc nhân tâm và góp phần giữ được cái mối hạnh phúc lâu dài giữa mình và người. Điều 12, sau khi ly dị vợ do sống không hợp, đàn ông ngốc thích nói xấu vợ, đàn ông thông minh thích nhìn lỗi lầm của mình. Đây là một lối ứng xử rất là khác biệt. Cuộc ly dị nào cũng để lại những nỗi đau cho người trong cuộc, cho con cái của hai bên và cho mối quan hệ gia đình và xã hội mà hai bên đang có, đã từng chia ngọt xẻ bùi, vun đắp, xây dựng, nuôi dưỡng. Cho đến một giai đoạn nào đó, khi các mâu thuẫn cá nhân do va chạm cái tôi, do không biết tương nhượng, không biết tôn trọng, không biết vun đắp các hạnh phúc chung, thì có con đường mà một trong hai bên hoặc cả hai cùng chọn, đó là ly dị, để không tiếp tục hành hạ và làm cho nhau bị khổ đau. Thì lối ứng xử khôn ngoan mà một người chồng trong tình huống này cần có là không nên nói xấu vợ mình. Việc nói xấu sẽ làm cho người khác đánh giá xấu chính bản thân mình. Về điều này, trong kinh 42 chương và nhiều kinh khác, Đức Phật nói: người dùng lời xấu để phỉ nhổ người khác, người khác đó chưa chắc đã bị quen ố danh tính, mà người đó đã tự quen ố cái miệng của mình rồi, chẳng khác nào ngậm máu phun người. Người chưa bị dính máu mà miệng của mình đã chứa máu, tanh hôi bởi máu và xấu đi bởi máu rồi. Do đó hãy nghĩ tưởng đến những cái kỷ niệm đẹp, tình cảm đẹp, ứng xử đẹp mà hai bên đã từng có trước khi yêu, hoặc là đang lúc yêu trong 3 năm đầu, để chúng ta quên đi những dị biệt, xung đột, va chạm, thù hằn vốn sẽ làm cho cả hai cùng khổ đau thôi. Đàn ông mà đi nói xấu vợ là quá tệ, đang khi còn là vợ chồng. Và tệ hơn, khi ly dị lại tiếp tục đi phỉ nhổ và nói xấu vợ. Đàn ông phải ứng xử cao thượng, phải thể hiện cái tính chất anh hùng, tâm bản lĩnh, tính rộng lượng. Và ở đây đó, câu danh ngôn đề nghị là hãy nhìn lại chính mình, xem mình có lỗi lầm gì, và nếu cần nói thì hãy nói xấu chính bản thân mình để mình được cải thiện và thay đổi. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú: không có người tốt tuyệt đối, không có người xấu tuyệt đối, không có người bị phê bình tuyệt đối, không có người được khen tuyệt đối. Kẻ tốt cũng bị nói xấu, kẻ xấu cũng có khi được khen. Khen và chê là chuyện thường tình trong thế giới của người phàm, đừng nên bận tâm và khổ đau về nó, vì nó. Biết thương mình, thương người thân, thì hãy khôn ngoan vượt lên trên các lời thị phi chẳng đáng bận tâm. Do đó hãy học và cái ánh cái hạnh tán dương công đức của người khác, tùy hỷ công đức của người khác. Đây là hai hạnh trong 10 hạnh mà Bồ Tát Phổ Hiền đã phát tâm làm và khích lệ các đệ tử Phật cùng làm. Cho nên khi cần phải phát biểu về một người nào đó, người khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy, hãy nói về cái tốt, cái hay, cái thành tựu của người đó để làm những bài học cho người khác và bản thân mình tham khảo và noi theo. Còn khi nói về cái xấu của một người nào đó, nếu không có một sự lựa chọn, thì nên phát biểu khi được thỉnh mời bởi chính người đang sở hữu những cái cá tính xấu đó, và góp ý ở những nơi riêng tư để cho người bị xấu có những cá tính xấu không phải tự ái mặc cảm, và do vậy dễ dàng nhận diện cái bất toàn của mình và thay đổi nó một cách có lợi ích. Khen ngợi và tán dương người khác đúng cách sẽ giúp cho người được khen tăng trưởng nghị lực, lớn mạnh niềm tin, vững chãi trên những khó khăn và đạt được kết quả sau khi đối diện và trải qua quá nhiều với thử thách và thách đố. Một lời nói khen đúng thời, đúng tình huống, đúng người sẽ làm cho việc thay đổi định mệnh được diễn ra là chuyện rất thường tình. Huống hồ đã từng sống chung với vợ, có những kỷ niệm đẹp với vợ mà đi nói xấu được quá tệ đi. Hoặc ta có thể chọn cái cách là không bình phẩm, không phát biểu về người mà mình đã ly dị. Quang Dũng và Jennifer Phạm sau khi chọn con đường chia tay thì cả hai người đã cam kết với nhau là không phát biểu về nhau khi được báo chí hỏi về. Quang Dũng đã làm rất tốt việc đó, và Hoa hậu Phạm này cũng đã làm rất tốt việc đó. Và lối ứng xử khôn ngoan này đó sẽ làm cho người ta đánh giá cao về mình. Càng nói xấu người khác là càng bị đánh giá thấp thôi. Học theo lời Phật dạy, ta sẽ có các nghĩa cử cao thượng về lời nói. Rồi nhờ đó, uy tín của chúng ta sẽ tăng trưởng dần theo năm tháng. Đó là nhân cách tốt mà một con người thông minh cần học. Điều 13, đàn ông ngốc luôn tỏ ra mình là người thông minh và là thông minh số 1. Đàn ông thông minh thật thì luôn tỏ ra mình là người ngốc. Lời dạy này rất là phù hợp với lời dạy trong Kinh Pháp Cú. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Chữ chí đây CH, tức là cực kỳ ngu dốt. Trên bước đường hoàn thiện nhân cách, tăng cường sự nghiệp, xây dựng hạnh phúc và phát triển bền vững các giá trị tích cực và cao quý cần có, thì người thông minh không nên hãnh diện tự hào về những kiến thức, những hiểu biết mà mình đang sở hữu, vì lối ứng xử đó là tự đóng bít cái con đường và cơ hội để được học ở những người thông minh hơn, thành công hơn và giỏi giang hơn ta. Đối diện với thế giới của kiến thức đó, ta càng thấy mình nhỏ bé chừng nào thì càng có cơ hội học và tiếp thu những cái mới chừng ấy. Càng học càng thấy mình chưa hoàn thiện, càng nhỏ bé càng ngu là một thái độ ứng xử tích cực. Chưa học đã nghĩ mình thông minh, mới vừa học nghĩ mình là xuất chúng, học với người khác mà nghĩ mình là số 1 thì không gì dạy dỗ cho bằng. Học trò nào, sinh viên nào, nghiên cứu sinh nào mà muốn tỏ vẻ ta đây là hơn thầy, hơn cô giáo, hơn các giáo sư hướng dẫn, thì không thể nào đón nhận được cái sự tận tình của những người làm nghề dạy giáo. Giờ mình có thông minh hơn thầy cô, có phải tỏ vẻ ra khiêm tốn, thì bằng cái kinh nghiệm của những người đi trước, người ta mới mách bảo mình những tài liệu quý và chỉ cho mình những cái kinh nghiệm khai thác. Nhờ đó mình sẽ trở thành xuất chúng hơn, thông minh hơn và được nhiều người quý trọng hơn. Giáo sư Ngô Bảo Châu khi ở tuổi 37 đoạt được giải toán học cao quý tương đương như là Nobel, có một thái độ ứng xử rất khiêm tốn. Các thầy cô dạy học Anh ở lớp trung học và đại học khi kể về Ngô Bảo Châu thường nhắc đến những cái đức tính khiêm tốn khi còn là học sinh và sinh viên của vị giáo sư nổi tiếng này. Và khi đoạt cái giải toán học cao quý đó, trở về là Việt Nam gặp các thầy cô giáo cũ mà đang thi trong trình độ này, anh đã vượt qua xa, vẫn thể hiện sự khiêm tốn cần thiết. Và năm nay anh được chính phủ Pháp phong tặng cái danh hiệu cao quý, chính phủ Hoa Kỳ liệt vào Viện Hàn Lâm. Ông vẫn tỏ ra khiêm tốn hơn bao giờ hết, không tự hào, tự đại, cống cao, ngạo mạn, khinh thường ai. Trên trang web thichhoctoan.com, một trang web cá nhân, khi viết về điều gì đó thì anh chỉ thích tự xưng mình là Hòa Thượng Thích Học Toán. Đặt cái danh hiệu Hòa Thượng cho mình, anh ta hoàn toàn không có tâm cống cao ngã mạn cho mình như là Hòa Thượng, tức là các thầy tu, để mọi người phải kính trọng mình. Mà đó là nghệ thuật để thể hiện cái sự quý mến của anh ta đối với Đạo Phật. Vì khi còn là sinh viên, anh đã từng ở tá túc tại các chùa ở miền Bắc. Bây giờ đó mà có được cái sự nghiệp hiển hách ngày hôm nay, biết bao nhiêu người ta quý trọng anh. Cho nên cái cách để thể hiện cái chữ Hòa Thượng làm cho người ta quý mến Đạo Phật. Nhưng cũng có một số người cực đoan tấn công anh, nói anh không nên lạm dụng, vì dùng cái từ Hòa Thượng là xúc phạm. Và để cái chữ Thích Học Toán, cho nên chữ Thích đó là tượng trưng cho người tu, mà để mình là một người tại gia mà để là chữ Thích thì là mạo nhận danh xưng, nên từ bỏ nó đi. Bị tấn công bởi một số người cực đoan, anh đã từ bỏ cái danh hiệu Hòa Thượng Thích Học Toán. Năm ngoái khi phỏng vấn anh, chúng tôi đã đặt câu hỏi và được anh chia sẻ đúng với cái điều mà chúng tôi suy luận, đó là anh có thiện cảm với Đạo Phật, và cái nỗi đam mê của anh ta là thích học toán, chứ không phải trở thành một giáo sư hàng đầu của thế giới về toán, trở thành một nhân vật mà cả thế giới này về toán phải tôn trọng nể vì. Thái độ đó không có. Cái niềm đam mê học toán vẫn còn tiếp tục theo đuổi anh cho đến cuối cuộc đời này. Đó là nỗi đam mê thôi. Thích thể hiện đúng cách là một nỗi đam mê có thể dẫn một người chưa có trình độ đủ kiến thức vững đạt được những cái vững vàng và toàn thiện. Do đó đàn ông thông minh á, không thỏa mãn với kiến thức mình sở hữu, nghĩ rằng mình đang vẫn còn ngốc, vẫn còn có các kiến thức quá giới hạn, cho nên nỗ lực học thêm, học hoài, học mãi. Và đây là một trong những tinh tấn ba la mật về sự học, về sự tiếp thu kiến thức mà Đức Phật đã dạy trong Văn Học Bát Nhã. Cho nên người Phật tử tại gia mà sở hữu được các cái phẩm chất tốt mà Đức Phật đã dạy trong các kinh thì sống hạnh phúc cho mình và một góp phần mang lại hạnh phúc cho người. Một trong 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là phát nguyện thường tùy Phật học. Với cái trình độ Bồ Tát, đức hạnh Bồ Tát, thì việc mà đi học theo Đức Phật nó không cần thiết nữa. Các ngài có thể tự học, tự tu, tự hoàn thiện nhân cách để trở thành Phật trong tương lai, vì phương pháp các ngài nắm quá vững rồi. với trình độ bắt thói chuyển về kiến thức, bắt thói chuyển về đạo đức và nhân cách, việc tự hoàn thiện không mấy khó khăn lắm. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền Vạn Pháp Nguyện luôn theo Phật để học, luôn theo ngành học Phật để trở thành Phật trong tương lai, không thỏa mãn, không tự hào, không cống cao, và không tự gì hãnh diện hảo về cái tri thức Phật học mà mình đang có. Đó là một tấm gương rất chói sáng để cho các đệ tử khác noi theo. Vì sự học không bao giờ cùng tặng, không có dấu chấm cuối cùng của kiến thức. Đức Phật chia chúng sinh ra làm hai loại: loại hữu học và loại vô học. Loại hữu học là chưa chứng được thánh quả A-la-hán trở lên, cho nên tiếp tục cần phải học về đạo đức, học về tâm linh, học về pháp môn và nỗ lực hoàn thiện tri thức tâm linh đó, pháp môn tu tập đó, để đạt được nhân cách siêu phàm thoát tục. Hạng vô học chỉ cho những người đã chứng được quả A-la-hán, bao gồm thanh văn, duyên giác, độc giác. Sau đó cần phải hướng tâm đến cái cao hơn là chứng được quả Bồ-Tát, và cuối cùng là Phật quả. Không nên thỏa mãn tự hào rằng tôi đã là thánh rồi, tôi không cần phải học nữa. Người nào thỏa mãn với thánh quả A-la-hán không thể nào đạt được quả Bồ-Tát. Ai thỏa mãn với quả Bồ-Tát thì không thể nào chứng được Phật quả. Cứ như thế, ta loại bỏ các cái sự chấp trước và quả chứng ở bên dưới để đạt được quả cao hơn, và cuối cùng đạt được Phật quả là quả cuối cùng, quả cao cấp nhất. Muốn như thế phải dùng trí tuệ Bát Nhã để xả bỏ các chấp trước. Điều đó được sánh ví cũng giống như là chúng ta tháo bỏ các giàn giá, xây dựng các tầng nhà, các tòa nhà cả trăm tầng. Sau khi hoàn tất việc xây dựng mà không tháo dỡ các giàn giá thì tính năng sử dụng của căn nhà đó bị giới hạn, thẩm mỹ của căn nhà đó bị mất đi. Cho nên khi đạt được và muốn đạt được cao, ta phải tháo dỡ các giàn giá đóng vai trò chức năng và phương tiện. Muốn đến cái căn nhà, cái tòa nhà thứ 100 thì phải bỏ chấp việc đứng ở tòa nhà thứ 99. Bằng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, ta mới dễ dàng rũ bỏ và đạt được tuệ giác cao cấp nhất. Cho nên khi thực tập theo lối bỏ cái kiến thức thấp để đạt kiến thức cao, bỏ kiến thức cao để đạt được trí tuệ, bỏ trí tuệ để đạt được sự toàn giác, chẳng những ta không có bị xem là ngu ngốc mà còn được xem là một thức giả, tức là một người có tri thức đích thực, có trí tuệ đích thực và đạt được trí tuệ trong tầm tay của mình. Với sự phân tích ứng dụng từ lời Phật dạy, 12 câu phát biểu được đăng trên báo Thanh Niên, chúng tôi tin chắc rằng là người tu học Phật đúng sẽ góp phần xây dựng hạnh phúc và niết bàn tại trần gian này, nơi ngôi nhà của mình, nơi mình có mặt làm việc và phụng sự. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.